âm cúng là Phật Tâm, các cũng là đạo Phật, mà cũng là đạo hữu, hiểu chưa? Mà cái ông lớn thiệt lớn cũng là đạo hữu, hiểu được cái đó tâm bao giờ động. À, con người còn phân cách kẻ lớn người nhỏ, tâm động. Mình phân hồn gì ở trong con tim này quản lý vỗ đầu, quản lý ngôn cưng chân cái. Hỏi cho mình có quyền năng không? Tại sao mình phải sợ sợ? Mình phải dũng tiến để sửa mình. Cái này là quan trọng. Sợ nhất là sợ tâm tối mà thôi. Còn bất cứ cái chuyện nào có không, thành bại, không có lý gì đối với phần hồn. Bởi vì phần hồn là nhẹ tiếng bất cứ lúc nào, không có ai ép chế nó được, không có thế lực nào có thể hại nó, trừ nó tự hại mà thôi. Cho nên các bạn thấy quá trình đi học khai triển, mình hại mình không? Kiếm đại điểm lại thứ với mình hại mình không? Chẳng ai hại mình được. Cho bây giờ có cơ hội biết thương yêu, phá chấp phá mê, chúng ta thấy sung sướng không? Ngồi trên ghế tình thương của Thượng Đế, bận cái áo sưởi ấm tâm lòng của Thượng Đế, bạn bè chung đúc trong tình thương bất diệt, sương hoa chẳng. Thấy không? Nhưng mà vì chuyện đời giới hạn, tự mình giới hạn, cho nên mỗi người có một cá tánh riêng biệt, tự mình giới hạn, đâm ra chấp. Thấy không? Tại sao mình phải tu? Từ cái chấp đó mình thấy rõ phải tu để pha mê và pha chấp. Đừng nên mê hành động chúng ta là đúng, mà đừng những chấp bất cứ những người khác. Mỗi người đều có một nghiệp quả, có sự sanh tử, sanh trụ di diệt của trên nó rõ ràng như ban ngày, mà chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Phần hồn đều tiến hóa đều đều hết, không có người nào không tiến hóa. Nhưng mà chúng ta nhờ sự văn minh, nhờ sự xây dựng của Thượng Đế, chúng ta có cơ hội tập trung lại để hiểu. Đó. Và tập trung những cái gì? Thế lực ư? Không. Chúng ta thì tập trung sự siêu diệu, sự quyền diệu của trăm năng khiếu mọi người đều sẵn có. Nâng cao nó lên, vung bộ nó lên, thì thấy chúng ta đâu có mất cái gì. Tại sao chúng ta ghét? Tại sao chúng ta không chịu hòa đồng? Thấy không? Vì sự tâm tối. Thì bây giờ chúng ta tu cho tới thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Cho nên trong chùa họ dạy bi tri dũng, nhưng mà không biết thanh tịnh là bi tri dũng. Đạt tới thanh tịnh là bi tri dũng. Cho nên mọi cái phương pháp thiền để giải, để giải sự ngu muội mà đạt tới sự sáng suốt rõ rệt như vậy. Cho nên chúng ta đang học, chúng ta là một học viên của cả không vũ trụ, phải không? Không nên nói chúng ta được, không nên nói chúng ta đạt, không nên tưởng rằng chúng ta hay. Nếu mơ một giới nào là chỉ đứng đó mà thôi. Mà chúng ta cứ giải giới là chúng ta tiến không ngừng, vô định. Lúc đó chúng ta là cảnh cũng được, chúng ta trong tang cũng được, mà trong tụ cũng xong. Thấy chưa? Vô cùng chứ. Cho nên người đời bị sai lầm trong sự cố chấp, trong sự ngộ nhẫn. Ngay anh em trong căn nhà này, tôi cũng biết có sự ngộ nhận lẫn nhau. Thành ra tôi chưa đến kịp trong lúc tôi đến. Đáng lẽ tôi phải đến đây trước, nhưng mà tôi phải mượn một cái để cho mọi người hướng về đó, và để hướng thanh quan của Thượng Đế tự giải, rồi sau này mới biết thương yêu với nhau. Đó. Rồi đó nó thành một cái chỗ quy tụ tâm linh, không phải vật chất nữa. Tình thương chúng ta không phải vật, sự phát tâm của mọi người quý báu vô cùng. Lúc đó biết thương yêu.
Thương yêu mọi người như thương yêu Thượng Đế.
Đó là do sự phát tâm, không có đố kỵ lẫn nhau, không có phân ranh trong nội tâm, thì chúng ta mới đạt Pháp. Cho nên sự thanh tịnh để dìu dắt chúng ta, phân giải chúng ta, cho chúng ta thấu đạo. Đó là đưa chìa khóa cho chúng ta tiến. Nhưng mà phải có ra bài học. Những bạn ở đây cũng nhận được nhiều bài học. Chính tôi sắp đặt. Rốt cuộc rồi, các bạn sẽ thương yêu tôi. Sao ông Tám chơi cái kiểu gì kỳ như vậy? Nhưng mà rốt cuộc biết ông Tám lo cho mình. Qua thương yêu mình. Sử dụng nguyên năng sẵn có của mình. Và khả năng Thượng Đế sắp đặt. Vì đó ông Tám sắp đặt cho mình tiến hơn. Thay vì giới hạn bước tiến của chính mình. Cho nên các bạn, rồi đây sẽ tha thứ tôi và thương yêu tôi và thấy Thượng Đế rõ hơn. Cho nên cái chuyện văn minh thời đại của các bạn đã thâu thập trong trí óc, không bao giờ các bạn tin sự quyền diệu. Nhưng mà đây để biểu hiện chút đỉnh trong duy thức của các bạn hiểu rõ rằng bề trên sắp đặt cho chúng ta. Ngày hội ngộ giờ phân ly cũng là bề trên sắp đặt. Chúng ta cứ an lành, tu tịnh, đạt dũng vô cùng. Nó mới phù hợp với sự mong muốn của bề trên. Chúng ta mới thấy rõ thương yêu là gì, giá trị là gì. Học rất nhiều, biết rất nhiều, đúng chạm rất nhiều. Nhưng mà chưa được hưởng. Các bạn chưa được hưởng. Các bạn đang sống trong đau khổ, trong tối tâm. Do đó, tôi là người đại diện Thanh Quang Điện Lạnh để dìu tiến các bạn. Chúng tôi không có dối trá lương tâm được. Mà chỉ cho các bạn tiến cho tới vô cùng thanh nhẹ, phước đức vô cùng, giữ lấy mà tiến. Không nên lầm lạc nữa. Không nên loạn động trong sự chấp mê nữa. Chúng ta sẽ đạt được đời đời sung sướng. Đừng thấy rằng chúng ta có mấy người không làm gì được. Một người ý chí hòa đồng với Thượng Đế thì muôn người phải theo. Ráng xây dựng đi, ráng tiến. Đừng nên uổng phí trong kiếp người này. Không dễ mà có được một kiếp người. Sự thông minh sáng suốt của chúng ta vô cùng. Phải hưởng lấy, giữ lấy Thượng Đế đã ban chúng ta. Thương yêu chúng ta vô cùng. Phải cố gắng để tiến. Không nên nhầm lẫn nữa. Tất cả những gì ở bên ngoài đem vô. Nếu các bạn là thanh tịnh, các bạn thanh lọc liền rồi. Đâu có còn sự ngộ nhận. Vì thiếu công phu, vì thiếu vun bồi ý chí, cho nên nó có thể xâm chung chim tung tư tưởng của chúng ta, cũng như là khi rơi xâm chim vật chất. Cho nên ở thế gian này, vật chất cũng vô cùng tiến hóa, mà tâm linh của chúng ta cũng vô cùng tiến hóa. Bạn phải nhớ nó tương xứng vậy nó mới quân bình. Cho nên chúng ta tiến thẳng lên trên vô cùng tiến hóa thanh cao, rồi chúng ta lại cứu độ sự vô cùng tiến hóa của vật chất. Hai cái nó hòa hợp, còn lưỡng nghi hợp nhất, nó mới thành đạo pháp nhân duyên để tiến hóa tới cảnh đời đời bất diệt. Loài người đang khao khát, khoa học đang tìm kiếm trong tình thương xây dựng của Thượng Đế, cho bom nổ, cho sự giết chóc, cho sự hận thù, nhưng không bao giờ dứt. Từ nghìn xưa để lại, các bạn đã có hăng học, các bạn hiểu rõ rồi. Đâu có dứt, tới bây giờ đâu có dứt. Nó là loại vô cùng mà. Nhưng mà vô cùng, khi chúng ta hiểu được là tiến hóa. Mà nếu chúng ta không ý thức được, chúng ta thấy thoái bộ. Thấy không? Rồi đâm ra, vương bộ, sự tranh chấp, kẹt trong một khối không lối thoát. Thế gian gọi là chánh trị. Đám này giết đám kia giết đám nọ. Rốt cuộc chỉ gặt hái sự đau khổ không giải thoát. Chúng ta tu, chúng ta hướng thượng, chúng ta thực tập ngay chánh trị của Thượng Đế. Lấy sự chân tâm thương yêu của Ngài để sửa mình, xây dựng mức tiến sẵn có của chính ta, thì chúng ta ở trong siêu chánh trị, đâu còn đạt sự giết chóc sai lầm, ngu muội nữa. Cho nên người đời, họ hoàn hành cách gì, các bạn nên nhớ. Họ lắng âm các bạn cơ hội để đo lường sự tu tịnh của các bạn mà thôi. Cho nên các bạn cố gắng đi, rồi sẽ thấy những gì tôi đã và đang nói. Với tuổi tác, với sự vầy xéo xung quanh các bạn, các bạn sẽ có giây phút ôm lấy tôi trong lòng các bạn, khi các bạn thấy rõ rằng đó là chân lý. Lúc đó chúng ta sung sướng, ở nơi nào cũng có tôi, nơi nào cũng có các bạn. Cho nên chúng ta không có xa nhau. Chúng ta dày công tu trong dũng tiến thanh tịnh bình thản, không nên loạn động nữa. Những gì xâm chiếm trong tai chúng ta, biểu diễn trước mắt chúng ta, chạy vô trong miệng, trong mũi của chúng ta, chúng ta phải lọc nó trở về quy nguyên thanh tịnh sáng suốt. Thì lúc đó chỉ nhận định có một thôi. Lúc đó các bạn không còn bận tâm để nhận xét một cái gì hơn nữa là thanh tịnh. Khi các bạn còn lý luận nhiều thì sự thanh tịnh của các bạn biến mất. Mà khi các bạn làm thinh để xem xét thì những cái gì nó sẽ xuất hiện rồi nó sẽ tan. Những chuyện ồn ồn ào ào của cả càn khôn vũ trụ rốt cuộc rồi cũng đâu vào đấy. Định luật là định luật, luật trời là luật trời, không ai biến cải được. Tất cả đều có sự sắp đặt của bài trên. Các bạn yên đi, sửa mình để tiến, cố gắng tu bổ sửa chữa trong chu trình tiến hóa sẵn có của mình, để hòa cảm với muôn loài vạn vật, nhưng hậu mới đứng ra cứu sinh, thực hiện sự thương yêu thanh tịnh, không đồng loạn, nhưng mà cứu người không hay. Các bạn thấy sự kỳ diệu vô cùng của Thượng Đế. Cho nên ở thế gian thờ Thượng Đế, muốn gặp Thượng Đế, muốn nói chuyện với Thượng Đế mà không nói được. Tuy rằng biết rằng chúng ta đang sống với Thượng Đế, nhưng không có dịp tiếp xúc. Vì sao? Vì chúng ta động loạn, thiêu thanh. Nếu Thượng Đế là một bậc siêu giác mà tánh tình như chúng ta thì đâu còn có trình độ để diệu tiên chúng ta. Cho nên các bạn phải hướng về trình độ sẵn có của Ngài, rồi các bạn là Ngài luôn. Lúc đó sung sướng vô cùng, cũng đau khổ vô cùng. Các bạn không biết sự đau khổ, các bạn làm sao chia sớt sự đau khổ cho chúng sinh, cho huynh đệ chạm tiên. Và các bạn cũng phải thanh cao vô cùng, các bạn mới hòa hợp những gì vấn đề đó. Cho nên hôm nay tôi đến đây được duyên lành tai ngộ, chúng ta không bao nhiêu người, nhưng mà tình thương chúng ta sâu đậm hơn, thâm thúy hơn. Chúng ta thấy rõ rằng hồng ân của Thượng Đế về với nội tâm chúng ta nhiều hơn, vô cùng tươi đẹp, không phải bày biểu cho đông người, rồi sanh chuyện tâm loạn, rồi ghim phần hồn xuống mọi sự ô trực không tiên. Ít người thực hiện được, rồi trong cái ít đó nó sẽ biên ra nhiều. Các bạn đừng lo. Tại sao tôi cứu được ít người không? Các bạn tu có thanh điển rồi, thanh quang điển lạnh của các bạn ngồi nhắm con mắt đó mà các bạn đã làm được nhiều việc. Bao nhiêu tâm linh, bao nhiêu linh căn hiện tại cũng đang sa đọa trong cõi hư âm. Chúng ta hiểu được hai mặt, thiên đàng cũng như địa ngục, thượng trung hạ ba ngôi chúng ta đang thực hiện và hóa giải trong cái phương thiện soi hộp pháp luân thiền định. Họ nói chua ba ngôi, chẳng biết ba ngôi nơi nào. Bây giờ các bạn đi sâu vào con đường của chúa để các bạn hiểu sự kết tinh của tam ngôi của chúa thượng. Lúc đó các bạn mới thấy hưởng sự cân bằng đồng đều và chuyển qua sự cân bằng của các bạn cho các nơi các giới, hương độ tâm linh ở cõi quyền di hư âm. Lúc đó các bạn mới thấy rằng có công chuyện rõ ràng. Các bạn làm không hết đâu, và làm trong thanh tịnh. Nếu muốn đạt sự thanh tịnh thì các bạn phải cực động nó mới có tịnh, và các bạn phải thiền là cực động. Sau động rồi các bạn mới đạt được thanh tịnh, vượt khỏi sức hút của hồng trần, tự điều khiển ngũ hành sở tại, hòa hợp của thanh quan điện lạnh. Nó là kỳ công phát triển cho chính mình và cho nhân loại. Khoa học, siêu khoa học, không còn sự tạm bộ nữa. Nó sẽ đi trong thực chất thanh tịnh. Lúc đó mới thấy giá trị của sự vô cùng. Khi các bạn ý thức rõ được giá trị vô cùng, thì bạn bắt đầu hưởng hạnh phúc của Thượng Đế. Chúng ta được may mắn, tài ngộ, và được thanh quan chuyển hóa cho tâm hồn các bạn. Ước mong các bạn tự yêu tiến và diệt tất cả mọi sự mê chấp, thanh thản tiến hóa, chuyển đời do sự phát tâm của mọi người. Có đo rồi mất đo, chúng ta không lấy đo làm trọng. Sự thương yêu huynh đệ là làm trọng. Cảm ơn các bạn.
Ở bên con thì rất chúng con để qua đây thầy luôn hướng về chúng con, một trăm thầy để vì chúng con đấy.
Đó là nhiệm vụ của phần sáng suốt, các con đừng lo. Các con chỉ lo cho con tránh khỏi sự tối tâm, đã đáp ứng lời kêu gọi của thầy. Sai một ly đi một dặm, thì nhớ cái câu nói của thầy nhé. Sai một ly đi một dặm, rang tu để đạt mọi sự thanh tịnh. Sự văn minh giúp đỡ các con rất nhiều. Thầy có đi nữa, lời nói cũng lưu lại tại đây. Luôn luôn các con có cơ hội được tiếp xúc. Đó là văn minh của Thượng Đế. Đừng nghĩ đó là văn minh của loài người. Thượng Đế vì thương yêu chúng ta mới khai thác và đem lại những gì chậm trượt để độ những phần chậm trượt đó thôi. Nếu các con tự thoát được, các con không cần băng, các con không nghe được âm thanh thanh cao siêu diệu đó, để cho các con đo lường bước tiến của chính mình. Tu rồi sẽ thấy. Người tu hành trong khổ, thầy biết các con cương quyết là các con chẳng sợ sự khổ, bất chấp gian lao, đêm đêm tu luyện, cảm động lòng trời. Các con đi, đi nữa, đi mãi, đi không ngừng, rồi các con sẽ thấy công ơn của Thượng Đế, hồng ân của Ngài chiếu trong nội tâm của con, để các con tiến. Làm việc cả càn khôn vũ trụ không phải chuyện dở, không bao giờ mất trật tự. Chính loài người đã mất trật, chúng sanh tâm tối là mất trật tự, còn sự sáng suốt bề trên đều là trật tự. Mỗi mỗi đều cư ngụ trong cái tiểu thiên địa giới hạn, chứ không phải là không giới hạn. Nhiều con trở thế gian tưởng lầm là mình vượt mức siêu phạm, nhưng mà chưa đâu. Còn ở trong cái cảnh càn khôn này cũng là đang dở hạn. Cho nên chúng ta phải tu nhiều. Tu nhiều để tiến hóa, chứ không phải tu nhiều để hưởng thụ. Không có sự hưởng thụ đối với người tu. Trên khí giới của Thượng Đế rất sắc bén, thấy nó thanh tịnh, nhưng mà có thể tiêu diệt bất cứ tâm tư nào ô trược. Các con đã học thì thường khí giới của Thượng Đế đã xâm chiếm các con và giải tỏa phần ô trược của các con. Các con đã thấy sức mạnh vô cùng của Thượng Đế chưa? Rồi đập con không ngang đâu. Nhưng mà sự trinh tịnh về với con thấy con phải ăn năn hối cải. Bao nhiêu kiếp luân hồi tự gieo tâm tối, ngày nay mới được hương thượng một chút đó thôi. Gắn đi con, sẽ tới, chắc chắn phải tới. Niềm tin của sẵn có của các con không bao giờ dứt dứt, nhưng mà tùy theo bài học để dẫn dắt con. Cho nên để con thấy rằng cái tiểu thiên địa của các con là vô cùng, cũng như càn khôn vũ trụ rất phức tạp. Bài này hết đến bài khác, bài khác đến bài nọ, liên tục đến với các con, không để một giây phút lười biếng cho các con đâu. Các con phải học nhiều, phải chấp nhận, phải cảm đó là sự sung sướng, cảm thấy đó là hạnh phúc. Bao nhiêu người được có như các con, bao nhiêu người được khóc, được khai triển như các con, trong sự mê loạn, nó đang chặn đầu, mất tiếng của mọi người. Nhưng mà các con là khác. Có con khóc cũng tiên, cười cũng tiên. Dìu đổ tâm linh các con đi tới vô cùng. Hỏi ai được hưởng hạnh phúc đó? Trong cái xã hội phức tạp này, con đếm trên đầu mỗi ngón tay của con được mấy người. Đó, lúc đó con mới thấy sự kỳ diệu của Thượng Đế, sự kỳ diệu của Chúa Cha. Con không còn chấp tôn giáo nữa, con chỉ đi thẳng một lèo để tới mà thôi. Con thấy rõ chưa? không còn chấp pháp này pháp nọ. Tất cả các pháp đều là kỳ diệu của Thượng Đế. Tất cả hành động đều là sự kỳ diệu của Thượng Đế đang giao qua tâm thức. Cho nên các con có một cái nhà thờ vĩ đại, có một căn chùa siêu diệu, có triệu triệu cung kinh vô từ đang diệu tiên các con. Qua một thời kỳ, qua một nhịp độ gây hấn là qua một nhịp độ tiên hoa đối với người vô vi. Cho nên các con sẽ thường động chạm. Nhưng mà động chạm rồi lại thương yêu. Các con nên hiểu chỗ đó. Thầy nhắc trước thế nào các con cũng phải có. Nhưng mà cái đó vô vi nó khác với người thường các con. Cho các con đụng vì các con có trình độ. Các con chưa có trình độ không bao giờ thầy cho các con đụng. Nếu các con chưa có trình độ thì con các con sẽ điên loạn. Thầy làm theo duy thức sẵn có của các con mà thôi. Cho nên rồi huynh đệ sẽ xích gần lẫn nhau, không cần nhiều. Đây rồi các con lời nói của các con đang ngàn dạng quý gia vô cùng, mới thấy rằng loài người là quý. Cho nên ta không có manh tâm giết con người được. Người là Thượng Đế, người là quyền năng của Phật, quyền năng của Thượng Đế. Không nên manh tâm, không dám manh tâm giết một người nào. Kính trọng và thương yêu. Một người khôn, một người khôn, cũng một loại duy thức mà thôi. Vì nó chưa tới trình độ, vừa chưa tới nơi mà thôi. Chúng ta phải kính trọng trong tình thương xây dựng. Cho nên ở cái chỗ văn minh động loạn các con biết tu, động lòng Thượng Đế vô cùng. Trước kia các con chưa tu, một ngày ba bữa các con nó không đủ. Rồi đây ngày hai buổi cũng không sao. Một buổi các con cũng qua. Khi mà các con ăn được món quà của Thượng Đế rồi, một tuần ăn một buổi cũng sung sướng vô cùng. Không phải vấn đề ăn mặc đối với các con nữa, mà vấn đề tình thương trường cửu là của các con mà thôi. Rồi đây, các con sẽ phổ biến những lời nói của Thầy, để cho những tâm linh đắm chìm được sớm thức dậy. Và hành động của các con sẽ tận dụng khả năng của Thượng Đế chuyển qua cho chúng sinh. Chúng ta cố gắng trong thanh tịnh, không phải cố gắng trong động loạn. Thầy nhắc nhiều lần, các con vẫn bình thản an nhiên tu tịnh là các con hoàn toàn đạt dũng trong thanh, chứ không phải dũng là đậm như thế gian. Thế gian cũng có dũng, khi dơ ồ ạt kêu bằng dũng, lời nói hung hăng kêu bằng dũng. Còn Thượng Đế vô hình vô tướng mới là dũng. Các con thấy rõ, sẽ thấy rõ điều đó. Rồi lúc các con thiền trong bình thản, ưng trong duy thức sẵn có của các con là đủ rồi. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền. Lúc các con làm việc cũng thiền. Ai cho các con việc này? Để rửa tâm, sửa trí. Lúc nào, nơi nào các con cũng là thiền, thì các con mới đánh đập nát những sự mê tín, dọn dẹp tiến tới thanh cao. Những sự mê hoặc lòng người sẽ đổ nát trong thanh tịnh của các con. rồi đây các con sẽ thấy. Thế nó không có gì mà nó mạnh vô cùng. Cho nên những cái được động tác gì mà thầy phổ biến cho các con đều từ từ nhẹ nhẹ, không cho các con làm mạnh. Mà nhẹ chừng nào là mạnh chừng đấy. Hương về ý chí còn mạnh tới vô cùng. Ý chí là không còn hơi thở. Ý chí không sử dụng hơi thở nữa. Đó nó mới là mạnh vô cùng. Siêu độ, siêu giác, siêu nhiên, không còn hơi thở. Hòa tan các nơi các giờ. Đó là sức mạnh vô cùng, từ bi vô lượng. Trình độ các con chưa đến, nhưng mà thầy phải nhắc trước. Rồi đấy sẽ nhiều người tới thử thách, đụng chạm với các con. Rồi các con phải thấy đó, mà lấy đó mà đổ cho người. Lấy đó mà luận đàm với người, rồi dẫn tiếp. Chứ đừng nói tôi chưa tới trình độ đó, tôi không dám nói. Căn cứ lời nói của thầy, phê phán lời nói của thầy, phân tích lời nói của thầy, luân đàm với cái người đối nghịch, thì lúc đó nó sẽ ra lễ vô vi. Lúc đó mới cứu độ chúng sanh. Chúng ta học được, thiên hạ học được. Đó mới luật công bằng của Thượng Đế. Đừng nói các con học được, thiên hạ không học được, thì mất sự quân bình của Thượng Đế. Thượng Đế luôn luôn diệu tiếng muôn loại vạn vật trong căn bản duy thức của chính nó mà thôi. Cho nên nhiều khi các con có những lời nói rất hay, có những ý chí rất hay, những biểu tượng rất sâu xa trong đầu óc. Trong một giây phút thiêng liêng đó sao các con quên? Các con muốn lập luận trở lại không được. Vì sao? Vì chúng sanh, vạn linh trong bản thể của các con chưa đồng điều tiến hóa, thì sự ghi chép đó không có tụ. Cho nên mình xét để tu, để diệu tiến vạn linh trong tiểu thiên địa này, để cho nó đồng hành với chủ nhân ông, thì việc đó sẽ thu hút dễ dàng và sẽ có đờ đờ trong sự sáng suốt của chúng ta. Tại sao nhiều người nói ông Tám nhớ dài? Vì ông chán đã sắp đặt bên trong và cho chúng nó đồng tiếng để lưu trữ những gì cần thiết và loại bỏ những gì không cần thiết. Cho nên nhắc đến thì ông Tám nói rõ ràng mọi sự, không quên đâu. Các con đừng tưởng rằng thầy quên các con, không. Các con có quyền quên thầy.
Xin thầy tha lỗi chúng con, khi cứu mọi mà chúng con quên lại.
Chắc không có quyền.
Xin thầy tha lỗi chúng con.
Bỏ sự dây cấm của thầy. Thầy kể ơn, nhưng mà quyền của các con có quyền làm như thế đó. Cho nên ma quỷ lộng hành vì quên Thượng Đế. các con ngỗ nghịch quên sự ân cần của cha mẹ nó. Trò bỏ thầy vì nó quên. Nó có quyền tự đắc của nó. Cho nên bè trên ngộ các con thì luôn luôn trong giây phút cảm động thiêng liêng để cứu độ các con. Để cho các con thấy rõ sự ăn năn là quý giá, sự hối cải là tiến bộ. Trong kiếp này các con tu, các con đã thấy con sai lạc biết là bao nhiêu rồi. Các con tu tắt, các con mới thấy. Các con tu chậm chạp làm sao các con có cơ hội rơi nước mắt trong giờ phút thiêng liêng này. Cảm động trong tâm thức của các con. Rồi biết bao nhiêu những người đồng hành tại thế đã hiểu được cái đó đâu. Đã hướng được hồng ấm đâu. Được cơ hội rơi lụy như rơi lụy sung sướng không lụy đau khổ. Nơi rơi lụy trong sự diều tiếng đưa các con lên. Thấy rõ mình hơn. Biết tôi là ai. Tôi là một tội phạm của thời đại. Tôi là một tội phạm đứng trước đâm cha lòng. Tôi phải sửa, tôi phải chấp nhận. Tôi không dùng lý luận biện hộ nữa. Tôi không có che lấp sự sáng suốt nữa. Tất cả đều là công khai, tôi mới được an toàn. Nghìn năm một thuở mới được cơ hội hiểu và nghe. Mà được thấy tách rõ phần hồn với thể xác. Trong giờ phút thiêng liêng này, phần hồn các con cảm ơn. Thể xác các con không được quyền bành trướng trong giờ phút thiêng liêng này. Các con thấy khóc trong thanh nhẹ, giải tỏa mọi sự tâm tối của các con. Các con thấy rõ chưa? Sung sướng chưa? Vì sự dày công của thầy mới đưa các con đến thềm thiên đàng trong giây phút này. Nhưng các con phải đi, thầy không tiếp tục đi cho các con được nữa. Thầy dắt con đến con đi, rồi con sẽ có. Không nên ý nơi thầy nữa. Thầy dắt con đến đó là con phải tự đi. Rốt cuộc rồi phải tự đi. Trước kia ông Tư dắt thầy đến, rồi thầy phải tự đi. Bây giờ các con cũng phải tự đi. Noi gương lành để đi. Các con được phước đức, được sự an học, được sự giúp đỡ xung quanh các con, cũng là Thượng Đế ân ban các con và để cho các con thực hiện những gì Thượng Đế mong muốn. Các con là người rất sung sướng hạnh phúc, rồi các con sẽ dũng sĩ để dẫn tiên những tinh thần yêu hèn của trong quả địa cầu này. Thầy ước mong các con sẽ đi chắc chắn với sự diệu tiến của thầy. Các con sẽ đạt. Thầy tin nơi việc thầy làm. Không có sai quay đối với các con. Thầy rất kiên nhẫn. Đang để thầy chửi mắng các con. Đánh đập các con. Nhưng không. Để các con có sự sáng suốt. Sự sáng suốt của các con là vô giá. Các con phải giữ lại niềm tin xây dựng mà để tiến. Các con là một hoàng thuộc hạng vô gia của cả khu vũ trụ. Thầy không nỡ đánh đập các con đâu. Thầy hòa đồng với các con để các con có cơ hội tiến. Thầy há mình với các con. Chưa có một vị Phật nào ở càn khôn vũ trụ chưa làm điều Thầy đã và đang làm. Thầy nhận lãnh mọi sự ô trực để đưa các con tiến qua. Thầy mang tiếng cả càn khôn vũ trụ, có chức không lãnh mà đi ta bà với tuổi ngu, là thằng lương sĩ hạng thầy. Bề trên cũng trách móc, nhưng mà thầy không nỡ bỏ các con. Đáng lẽ địa vị của thầy không phải ngồi đây mà năn nỉ các con. Thầy năn nỉ các con rất nhiều. Mong các con tiền để sử ông làm thầy. Mong các con tha thứ lẫn nhau để đem món quà cho thầy an giả. Các con xa quê hương, xa đất nước, xa tình yêu xây dựng từ nhỏ đến lớn. Ngày nay các con còn gây hấn lẫn nhau, chấp nhất lẫn nhau là điều Thầy không thích. Sự đau khổ của các con Thầy biết. Và Thầy sống hẳn trong sự đau khổ của các con. Cho nên Thầy mới đến đây. Nói về đời, Thầy không tiện, không bạc. Nhưng mà Thượng Đế cũng chấp nhận cho Thầy đến đây gặp các con. Cần nghi biến động loạn, tâm can của các con đang đâm chìm trong bể khổ. Thầy hằng cầu xin, cho nên Thầy phải được ngộ các con ở trong giây phút thiêng liêng này. Hành động của Thầy cảm động lòng trời. Mong các con phải thương yêu, tha thứ lẫn nhau để sống trong lễ sống và hưởng ứng mọi sự tiến hóa của bề trên. Thầy đã tận dụng mọi khả năng sẵn có cứu chúng sinh. Các con đã thấy những người tâm tôi trực tiếp thấy rõ, lưu lại nghìn đời tại thế mới có hòa mình cho mảnh đất phục sinh. Một công cả triệu việc Thầy đã làm. Chỉ cầu mong các con thương yêu và tha thứ đó thôi. Nếu các con biết thương yêu và biết tha thứ, sung sướng biết là bao nhiêu. Các con tu, các con cũng chấp, cũng gây hận với gia cao, làm tổn thương trí tuệ của Thượng Đế đã ban cho các con. Không nên làm điều đó. Phải giải thoát các con. Thương yêu mới là giải thoát. Nghèo, sống phạm vi eo hẹp, nhưng mà tình thương sâu rộng, thì từ cái nhỏ nó cũng biến thành cái lớn các con. Không nên suy tính chuyện yêu eo hẹp. mà đổ vỡ tình thương của Thượng Đế, đáng tội đó. Tự giam mình xuống địa ngục, khó gỡ rối lắm các con. Có gặp thầy chỉ đưa mắt nhìn con, không làm sao dẫn con tiến tới được. Cho nên hiện tại các con ở dương gian, lo tu đi, có cơ hội đầy đủ thì các con mới tự giải thoát được. Nhưng mà tại dương gian các con không biết tu xuống âm phủ thì tâm linh các con không còn nữa. Một tội nhân không còn một cái quyền hạn gì nữa hết. Khổ lắm. Lúc đó các con cũng khóc nhưng mà không được siêu như bây giờ. Giờ phút này các con khóc không có được nhẹ. Mà đến giờ phút kia lại nặng lắm các con. Càng khóc càng nặng. Càng khóc càng xa đọa. Càng khóc càng đi xuống. Cho nên các con thấy con ruồi, con muỗi nó cũng là bị. Nó bị cái cảnh đó cho nên nó còn có chút xíu đó, con thấy chưa? Cho nên chúng ta phải tận dụng khả năng sẵn có. Sáng suốt sẵn có. Để thầm tu thầm tiến. Bớt đôi môi động loạn. Niệm Phật khai triển. Mới mong cứu vớt được tình trạng hiện tại. Âm thanh chúng ta có thể chấn động cả càn khôn vũ trụ nếu các con thầm niệm, niệm vô biệt niệm, chấn động cả càn khôn thì các con mới giải thoát được tâm linh. Còn lý luận bề ngoài thì bám sát phần sáng suốt của các con rồi gây ra động loạn chứ chả đi đến đâu. Cho nên nhiều người tu vì động loạn mà không tiến hóa. Các hiểu, các con cố gắng hiểu cho điểm đó. Thầy trong thực hành, trước kia thầy cũng tu, tu về ngoài. Rồi bây giờ thì thầy tu trong duy thực. Thì thầy cũng trao phó sự đó cho các con. Mỗi các con đều khởi hành từ bề ngoài đi vô tới trong. Thì đây các con đã có cơ hội bước thẳng vào trong. Mau hơn một nhịp. Lúc đó các con mới thấy rằng duy thức tâm là chánh pháp. Ráng niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Dẹp cái sự tranh chấp khẩu khai thẳng khí tán. Và để tranh cảnh địa ngục trung trị. Tại sao ở Việt Nam những vị thiên liên, Đức Mẹ, Jesus Christ, các vị thiên lành xuống thế gian chỉ biết khóc. Khóc để làm gì? Khóc để cảm động lòng người và giải tỏa những sự ô trược cho chúng sanh. Cho nên khi các con khóc rồi, các con thấy nhẹ. Quê hương chúng ta, những vị đại giác đang khóc để cứu độ, vì không được quyền xuất ngôn nữa. Muốn cứu độ phải cảm động cả càn khôn vũ trụ, cảm động ma quỷ để cho nó bớt sự lòng hành. Cho nên bề trên phải rơ lụy. Đó là một phương thức để dẫn tiến những tâm linh yêu hèn. Sư ta đang có nhiều vị vẫn khóc như thầy, thâu đêm vẫn rơ lụy như thầy, để cứu độ những phần ác ôn hồi tưởng, cảm động nó để cho nó hiểu nó, minh cảm giá trị của nó, để nó bớt hung hăng, để xây dựng nổi quả địa cầu đau khổ hiện tại. Các con rất may mắn được nghe, các con phải giữ những lời nói của thầy, rồi phê phán thẳng lời nói của thầy để tìm ra lối thoát. Đừng nghe suy phê bình thầy đi, chống đối thầy đi, để thầy dễ trao thanh điển cho các con. Các con nên dũng mãnh chống đối thầy để các con tiến. Các con không bị thầy phạt đâu. Thầy thương yêu các con chống thầy, suy luận nơi thầy, phê phán thầy, và thầy đã các con sẽ trở nên là thầy. Thôi.